Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm vụ cưỡng chế xét nghiệm COVID ở Bình Dương bị lên án gay gắt, bí thư phường xin lỗi. Vẫn liên quan đến dịch COVID ở Việt Nam, tin về việc nhà trường bắt buộc sinh viên tiêm vaccine Verocell. Tiếp theo là câu chuyện về một luật sư và cũng là một cựu binh Mỹ gốc Việt, cô Diana Trần, đã giúp một người phiên dịch của mình ở Afghanistan và gia đình thoát khỏi nước này trước nguy cơ bị Taliban giết hại. Tiếp đến, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear về Hiệp ước An ninh Úc-Anh-Mỹ AUKUS và liên quan của nó đến Đông Nam Á và Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một bí thư đảng cấp phường ở tỉnh Bình Dương xin lỗi người dân hôm 29 tháng 9 sau khi dư luận lên án gay gắt vụ việc cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 xảy ra hôm 28 tháng 8 ở thành phố Thuận An trong tỉnh. Các báo trong nước tường thuật rằng bí thư đảng ủy phường Vĩnh Phú, ông Võ Thanh Quan, vào chiều 29 tháng 9 đã xin lỗi bà Hoàng Phương Lan là người bị cưỡng chế. Ông Quan bày tỏ rằng ông đã hơi nóng vội về việc cho người phá khóa cưỡng chế bà đi xét nghiệm. VOA cố gắng liên lạc với ông Quan để tìm hiểu thêm, nhưng ông không nhấc máy. Trong vòng chưa đầy một ngày trước, một số đoạn video ghi lại vụ việc từ các vị trí khác nhau lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, cho thấy hình ảnh quan chức địa phương cùng nhiều nhân viên cảnh sát to tiếng phá khóa, xông vào một căn hộ bẻ tay và áp giải một người phụ nữ, ép buộc phải xét nghiệm COVID-19. Cùng lúc con nhỏ của người phụ nữ kêu khóc hoảng loạn. Bản thân người phụ nữ là chị Hoàng Phương Lan đăng hai đoạn video về vụ việc trên trang Facebook cá nhân, cho biết là việc phá cửa và cưỡng bức chị đi xét nghiệm xảy ra sau 10 giờ 30 phút sáng 28 tháng 9 khi chị đang dạy online về thiền, có con chị chứng kiến trực tiếp và các học trò là trẻ nhỏ nhìn thấy qua mạng. Theo lời kể của chị Lan, ở thời điểm đó chị và con âm tính với SARS-CoV-2, tên chính thức của loại virus gây ra dịch COVID-19, và chị không có các hoạt động đưa đến nguy cơ lây nhiễm. Chị Lan bày tỏ bất bình vì chị không phải là đối tượng nghi nhiễm hay tội phạm, song lại bị đối xử như vậy. Chị cũng cáo buộc rằng hành vi đàn áp đó không khác nào là nhà chức trách cố tình muốn chị bị dương tính với SARS-CoV-2. Lỡ trong đám ấy có kẻ mang virus thì mình toi, chị Lan nêu ra lo ngại. Đông đảo dư luận, kể cả nhiều viên chức nhà nước, chỉ trích vụ việc, cho rằng nhà chức trách quá thô bạo với người dân, thậm chí có thể là đã phạm luật. Cũng có một số ý kiến phê phán người phụ nữ không hợp tác với chính quyền, không có ý thức vì cộng đồng trong thời kỳ đại dịch. Giờ muốn kiện bọn này thì tiến trình các bước như thế nào hả mọi người ơi, chị Lan viết trong bài đăng kèm theo đoạn video về vụ việc. Video của chị nhận được hơn 3.300 phản ứng, 2.700 ý kiến bình luận và 1.100 lượt chia sẻ với đa số ủng hộ chị và phẫn nộ với chính quyền. VOA nỗ lực liên lạc để nghe ý kiến trực tiếp của chị nhưng không kết nối được. Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội phân tích với VOA về cái sai của phía nhà chức trách.
Theo cái luật về phòng chống bệnh dịch ấy, không được quyền cưỡng bức người ta đi test COVID chỉ trong cái trường hợp là có cái bệnh mà nó lây lan nguy hiểm trong vùng. Nhưng mà trường hợp đó thì phải có cái quyết định hành chính của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Vì vậy,
vẫn theo luật sư Sơn, phía nhà chức trách còn có thêm một cái sai nữa.
Cái việc mà người ta phá khóa những cái clip như thế thì người ta vi phạm thứ nhất là hủy hoại cái tài sản của công dân và cái thứ hai là xâm phạm cái chỗ ở và cái việc mà người ta cưỡng bức thì nó gọi là xâm phạm đến cái tự do. Theo tôi thì họ xâm phạm vào những cái vấn đề cơ bản và cái quyền con người mà được hiến pháp của Việt Nam cũng đã ghi nhận.
Nói về ý định kiện của chị Lan, luật sư Sơn đưa ra nhận định.
Nếu các cái chứng cứ như trên cộng đồng mạng hoặc là trên báo nhà nước đưa
Ông Sơn cho biết là nếu chị Lan thắng kiện, ngoài việc đại diện chính quyền phải xin lỗi công khai, họ còn phải bồi thường thiệt hại về tài sản và tinh thần cho chị. Trước vụ ở Bình Dương, nhà chức trách tại các địa phương khác nhau của Việt Nam thực hiện một số vụ khác đầy bạo lực cưỡng chế người dân xét nghiệm hoặc bắt đi cách ly, gây bức xúc trong nhân dân như vụ cưỡng chế một người đàn ông ở Cà Mau hôm 1 tháng 9, vụ cưỡng chế một phụ nữ ở Nghệ An hôm 23 tháng 8 hay vụ cưỡng chế một người đàn ông ở Ninh Bình hôm 5 tháng 7, v.v. Tuy nhiên, ngay trong hệ thống chính quyền Việt Nam, không phải mọi quan chức đều ủng hộ cách làm cứng rắn với người dân khi phòng chống dịch. Hôm 29 tháng 9, theo tường thuật của báo chí trong nước, tại một cuộc họp về phòng chống COVID ở tỉnh Đồng Nai, bí thư tỉnh ủy là ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu cán bộ xét nghiệm không được phá cửa, xâm phạm nhà ở, dùng bạo lực cưỡng chế người dân đi xét nghiệm. Báo chí dẫn lời ông Lĩnh nói rằng mục đích của việc xét nghiệm là nhằm tìm kiếm truy vết ca nhiễm nên cần vận động thuyết phục người dân hợp tác để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Quan chức lãnh đạo cao nhất của Đồng Nai nêu ra giải pháp linh hoạt là nếu người dân ngại lấy mẫu nơi đông người hoặc không thể ra ngoài lấy mẫu, thì nhân viên y tế có thể đến tận nhà xét nghiệm cho người dân. Theo quan sát của VOA, nhiều người Việt Nam bày tỏ ủng hộ quan điểm và chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và xem đó là một sự tương phản với những hành động bạo lực, lộng quyền, phản cảm đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác dưới danh nghĩa phòng chống đại dịch.
Nhiều trường đại học ở Việt Nam đang tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 để các sinh viên có thể đến trường sau thời gian dài học trực tuyến do thực hiện giãn cách xã hội. Không như lời tuyên truyền trước đây của chính quyền rằng việc tiêm vaccine là tự nguyện, không mang tính cưỡng bách, một vài trường nay đã mạnh tay buộc sinh viên tiêm vaccine Virocell của Trung Quốc, xem đó là một điều kiện để sinh viên có thể quay lại giảng đường. Giữa lúc nguồn cung vaccine toàn cầu khan hiếm, chính phủ Việt Nam buộc phải tiếp cận đa dạng các nguồn vaccine COVID-19, trong đó có vaccine Virocell của công ty dược Trung Quốc bào chế. Tuy nhiên, nhiều người dân trong nước dường như còn ngần ngại với loại vaccine này, nghi ngờ về tính hiệu quả hay không tin tưởng hoặc không muốn tiêm vaccine nhập từ nước láng giềng phương Bắc. Những thông điệp mang tính mệnh lệnh từ giới lãnh đạo Việt Nam như không lựa chọn, không chờ đợi, có vaccine nào tiêm ngay loại đó, hay thông điệp mang tính tuyên truyền như hiệu quả bảo vệ của vaccine Virocell rất cao, Virocell an toàn, đang được tích cực truyền đạt trên mọi phương tiện truyền thông trong nỗ lực tiêm vaccine cho 70% dân số. Sinh viên và giới trẻ nói chung luôn là lực lượng tiên phong trong mọi chiến dịch của chính quyền. Nay với Virocell cũng vậy. Một thông báo vào ngày 23 tháng 9 về việc tổ chức tiêm vaccine Virocell được đăng trên trang Phòng Công tác Sinh viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ở thành phố Hải Phòng viết: việc tiêm phòng COVID-19 là trách nhiệm an toàn của bản thân cho cộng đồng và là điều kiện bắt buộc để sinh viên quay trở lại học tập ở trường. VOA đã tiếp xúc các sinh viên của Trường Đại học Hàng hải và đa phần các sinh viên cho biết họ đồng ý với yêu cầu của nhà trường. Sinh viên Phạm Long Vũ, năm thứ 2, chuyên ngành kỹ thuật ô tô, nêu ý kiến.
Em cảm thấy là việc được tiêm vaccine thì rất là tốt. Em thấy nếu mà để tiếp tục được đi học trực tiếp trở lại thì việc tiêm vaccine là rất tốt ạ. Vì ở địa phương của các bạn thì các bạn bảo là các bạn được tiêm hết rồi, còn em thì ở địa phương em thì em chưa được tiêm, nên là để được đi học trở lại thì nhà trường có bảo là đăng ký tiêm thì em rất vui và em đăng ký tiêm thôi.
Trần Huy Hoàng, một sinh viên khác của Trường Đại học Hàng hải, cho VOA biết rằng việc nhà trường tổ chức tiêm Virocell là điều khá tốt, nhưng sinh viên này không nêu chi tiết. Nam sinh viên Phạm Long Vũ cho biết việc nhà trường ra thông báo như thế là không khắt khe.
Em không thấy là khe, tại vì đấy, nhà trường cũng muốn là an toàn thôi. Tại vì nếu mà ví dụ mình tiêm vaccine mình sẽ được có một phần kháng thể với COVID ấy. Nên là em nghĩ sẽ vừa bảo vệ mình và vừa bảo vệ mọi người, nên là không có gì là khắt khe cả.
VOA đã liên lạc ông Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, người ký các thông báo, và ông Trương Công Mỹ, trưởng phòng công tác sinh viên, để tìm hiểu thêm về việc tổ chức tiêm vaccine Virocell cho sinh viên, nhưng chưa được phản hồi. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, nơi có hơn 15.000 sinh viên đang theo học. Nhà trường đang lên kế hoạch tiêm vaccine cho sinh viên từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9, và dự kiến cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp vào ngày 4 tháng 10. Vào đầu tháng 9, Cổng thông tin thành phố Hải Phòng cho biết chính quyền thành phố đưa sinh viên cùng các đối tượng khác vào diện ưu tiên tiêm vaccine Virocell và hiện đang triển khai tiêm 500.000 liều vaccine loại này. Vào ngày 18 tháng 9, trường Đại học Sao Đỏ ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tiêm vaccine Virocell cho hơn 1.000 viên chức giảng viên và sinh viên. Đến ngày 20 tháng 9, với khẩu hiệu 5K, vaccine và công nghệ, Đại học Sao Đỏ kết hợp với Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh tổ chức tiêm vaccine cho 1.143 sinh viên, trang web của trường cho biết. Sinh viên Trần Trung Hiếu cho VOA biết vì để được đến trường, anh sẵn sàng tiêm vaccine Trung Quốc. Anh Hiếu cho biết anh đã đăng ký nhưng chưa tiêm được vì chính quyền địa phương chưa cho anh rời khỏi địa bàn cư trú. Anh cho biết thêm.
Có, em sẵn sàng tiêm.
Ở trường thì họ quy định có bắt buộc sinh viên tiêm không anh?
Nhà trường bắt buộc là tiêm hết cả trường anh.
À, tức là tiêm bắt buộc thì mới được vào học đúng không anh hả?
Vâng, phải tiêm hai mũi vaccine. Hai mũi vaccine là mới được đi học. Mấy bạn ở lớp em thì tiêm bình thường mà về kiểu hơi mệt.
Và bản thân anh thì đã đăng ký rồi nhưng mà vẫn chưa sắp xếp tiêm được đúng không anh?
Vâng.
Dạ. Yeah.
Bản tin của trường Sao Đỏ không cho biết việc tiêm ngừa này là bắt buộc hay không. Khi được hỏi về sự tin tưởng của mình đối với vaccine này, anh Hiếu nêu nhận định.
Em không biết được mọi người tiêm thì em cũng tiêm rồi. Đâu dịch bệnh thế này em chẳng biết thế nào. Em ở nhà mấy tháng rồi.
Một bản tin trên trang web của trường Đại học Sao Đỏ dẫn lời sinh viên Nguyễn Văn Tiến, khoa ô tô, chia sẻ. Em thấy tiêm vaccine phòng COVID-19 là hết sức cần thiết cho sinh viên chúng em trong thời điểm hiện tại. Bởi chúng em vốn là những sinh viên ngoài tỉnh, việc học tập đi lại giữa gia đình và nhà trường phải tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cao. Em rất cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện để sinh viên chúng em được tiêm vaccine bảo vệ chính mình và cộng đồng. Anh Tiến cho biết thêm. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến ngày 26 tháng 9, cả nước đã phân bổ hơn 51 triệu liều vaccine COVID-19 các loại. Vào ngày 21 tháng 9, Chính phủ Việt Nam ra một quyết định cho phép áp dụng hình thức chọn thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua 20 triệu liều vaccine Virocell. Quyết định này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Việt Nam hôm 10 tháng 9. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận cho rằng hình thức chọn thầu này rất bất lợi cho phía Việt Nam, vì như truyền thông nhà nước loan tin, phía Việt Nam chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine này, hay việc ký kết hiệu lực giải thích và thực hiện và giải quyết các tranh chấp của hợp đồng theo luật của Trung Quốc. Trước đó, Việt Nam chính thức nhập về 5,7 triệu liều vaccine Virocell, bao gồm 5 triệu liều do thành phố Hồ Chí Minh mua riêng và 700.000 liều là do Bắc Kinh viện trợ. Cho đến nay, vẫn có nhiều người dân trong nước không muốn tiêm vaccine của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine. Vào giữa tháng 8, một số người dân tại thành phố Hồ Chí Minh từ chối tiêm vaccine Virocell. Một số liều Virocell ở thành phố lớn nhất nước này đã được chuyển giao cho các địa phương khác, trong đó có Hải Phòng. Truyền thông nhà nước không ngừng chiến dịch tuyên truyền. Vaccine Vinopharm được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách sử dụng khẩn cấp, ghi nhận hiệu quả bảo vệ 78,2% và vẫn thông điệp lặp đi lặp lại. Vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất, trong khi các sinh viên nóng lòng muốn sớm được trở lại trường.
Ba quốc gia có nhiều ảnh hưởng trên thế giới gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Australia hôm 15 tháng 9 tuyên bố lập liên minh gọi tắt là AUKUS. Giới quan sát cho rằng liên minh này không chỉ phục vụ lợi ích của ba nước đó mà còn có nhiều tác động quan trọng đến Đông Nam Á, đặc biệt là một số nước có tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam. VOA phỏng vấn ông David Shear, giáo sư thỉnh giảng tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp Johns Hopkins, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề này. Việc ba nước Mỹ, Anh và Australia công bố liên minh AUKUS bị xem là khá đột ngột, bất ngờ. Theo ông, vì sao họ làm như vậy ở thời điểm hiện nay?
Hợp tác về chiến tranh trong lòng biển giữa Mỹ, Anh, Australia rất là quan trọng. Điều đó cũng ngày càng quan trọng hơn trong khu vực Biển Đông. Phía Australia trong thời gian qua có nhu cầu thay thế đội tàu ngầm hiện có. Năm 2016, họ quyết định mua 12 tàu Pháp chạy bằng động cơ thông thường, nhưng việc đó dường như không ổn với Australia. Tôi nghĩ là đã có mối quan ngại rằng tầm hoạt động của các tàu đó không đủ xa, chúng quá ồn và dễ bị phát hiện. Và đến một thời điểm, người ta có cảm giác rằng chúng đã lạc hậu. Dường như đã có nhiều chuyện khó khăn giữa phía Pháp và phía Australia trong việc tiếp tục theo đuổi chương trình đó. Vì vậy, phía Australia đã đến với chúng ta. Chúng ta không làm tàu ngầm chạy bằng động cơ thông thường. Chúng ta chỉ sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Và xem ra, phía Australia đã quyết định rằng tàu ngầm dựa trên thiết kế của Anh hoặc Mỹ là điều họ muốn hơn so với tàu ngầm Pháp. Như vậy họ hủy bản thỏa thuận với Pháp và họ đi đến đạt thỏa thuận với Mỹ và Anh. Đây là thỏa thuận rất quan trọng đối với hợp tác ba bên Mỹ, Anh, Australia. Tôi nghĩ nó cũng sẽ tốt cho khu vực.
Liên minh AUKUS tuy không nhắc đến Trung Quốc nhưng nhiều người cho rằng nó nhắm đến Trung Quốc. Trong quan điểm của ông, liên minh này sẽ tác động thế nào đến Trung Quốc và khu vực?
Australia có nhiều yêu cầu về tàu ngầm. Tôi chắc chắn rằng họ quyết định thực hiện thỏa thuận với Mỹ và Anh là vì các công nghệ của Mỹ và Anh phù hợp với các yêu cầu của họ, cho dù điều đó có liên quan đến Trung Quốc hay không. Tôi tin chắc rằng Trung Quốc là một phần trong sự cân nhắc của họ, nhưng chắc chắn không phải là toàn bộ sự cân nhắc của họ. Tôi nghĩ rằng thỏa thuận về liên minh ba bên tốt cho khu vực. Khu vực cần sự hợp tác mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Vương quốc Anh để tiếp tục ổn định, để các nước Đông Nam Á duy trì nền độc lập của họ. Như vậy, tôi nghĩ Liên minh AUKUS tốt cho Đông Nam Á, tốt cho khối ASEAN, không khác gì việc nó tốt cho Mỹ và Australia.
Trong diễn văn công bố AUKUS, Tổng thống Biden nhắc đến khối ASEAN. Ông có nghĩ rằng là trong tương lai, Liên minh AUKUS sẽ gia tăng hợp tác hoặc mời một số nước ASEAN có liên quan nhiều đến Biển Đông tham gia, chẳng hạn như Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng khi Mỹ và Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn với nhau trên nhiều lĩnh vực, điều đó luôn luôn phục vụ cho lợi ích của cả hai bên. Tất nhiên, tình thế của Việt Nam rất tế nhị liên quan đến Trung Quốc và các cường quốc khác trong khu vực. Như vậy, Việt Nam phải quyết định họ muốn hợp tác nhiều thêm đến mức nào với Mỹ và với các đại cường khác. Nhưng chúng ta hoan nghênh điều đó và chúng ta có thể kiên nhẫn. Về thỏa thuận tàu ngầm của Mỹ, Anh và Australia sẽ còn rất nhiều năm nữa mới có những kết quả đầu tiên, có thể phải mất đến 15 năm. Như vậy, tác động quân sự của thỏa thuận này sẽ không phải là ngay lập tức. Không phải là Australia đi vào một siêu thị tàu ngầm, nhặt ra một con tàu rồi đem về nhà. Sẽ phải mất thời gian thiết kế, phát triển rồi chế tạo. Những việc này phải mất một thời gian dài trước khi con tàu được đưa vào hoạt động.
Một số nước như là Malaysia hay Indonesia bày tỏ lo ngại là Trung Quốc sẽ gia tăng số tàu ngầm của họ để làm đối trọng với Liên minh AUKUS. Ông có cho rằng là sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang ở trong khu vực?
Phía Trung Quốc đã tăng đáng kể quy mô đội tàu ngầm của họ. Họ tăng tầm hoạt động của các tàu ngầm. Họ hoạt động ngày càng vươn xa ra trên Biển Đông. Tôi nghĩ rằng tất cả các bên đều đang phản ứng với nhau. Australia hiện đang phản ứng đối với hoạt động gia tăng của Trung Quốc ở trong khu vực.
Xin cảm ơn ông.
Một luật sư và cựu binh quân đội Mỹ gốc Việt đã giúp một người phiên dịch của mình ở Afghanistan và gia đình thoát ra khỏi nước này trước nguy cơ bị Taliban giết hại. Trong những ngày cuối cùng trước thời hạn Mỹ phải rút hết quân ra khỏi Afghanistan, Dina Trần bận rộn với việc kết nối và tìm mọi nguồn lực để giúp một người từng là phiên dịch của cô ở Afghanistan cùng gia đình thoát ra khỏi nơi mà không lâu sau đó bị Taliban chiếm được hoàn toàn. Dina sinh ra trong gia đình của những di dân tị nạn chiến tranh Việt Nam đến Mỹ vào thập niên 1980, đã liên lạc hàng ngày với anh Kohistani, người làm phiên dịch cho cô trong thời gian Dina được điều động tới Afghanistan vào năm 2017-2018 để tìm cách giúp anh và gia đình ra khỏi Kabul trước thời hạn 31 tháng 8. Sau những nỗ lực từ cả Dina và cả bản thân Kohistani, người phiên dịch của cô đã thoát ra khỏi đất nước bị tàn phá bởi hai thập niên chiến tranh và đứng trước nguy cơ quay trở lại chế độ Hồi giáo hà khắc khi Taliban lên nắm quyền. Tôi và gia đình giờ đây đã an toàn, anh Kohistani nói với VOA khi đang ở căn cứ không quân Ramstein ở Đức, một trong những căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài hiện đang là nơi tạm trú của hàng nghìn người Afghanistan sau khi rời khỏi nước này và đang chờ được đưa đến Mỹ. Anh nói nhờ có sự giúp đỡ của Dina và những người khác mà anh và vợ cùng hai đứa con nhỏ, 9 và 7 tuổi, đã ra khỏi nơi mà anh nói là nếu ở lại sẽ gặp nguy hiểm. Anh Kohistani không muốn nêu tên đầy đủ vì lo ngại nguy hiểm cho những người thân hiện còn đang ở Afghanistan. Đối với Dina, việc biết được Kohistani và gia đình anh đến được chỗ an toàn thực sự là một sự giải tỏa. Cô nói rằng đó là một điều kỳ diệu khi anh Kohistani đưa được gia đình của chính mình cùng 11 thành viên khác trong gia đình ra khỏi Afghanistan. Thành phố Kabul trong những ngày cuối tháng 8 kể từ khi Taliban chiếm được nơi này trong lúc quân đội Mỹ rút khỏi đây là một sự hỗn loạn. Hàng nghìn người đã đổ tới sân bay Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước này. Những hình ảnh người dân Afghanistan chạy loạn và tranh giành lên các máy bay chuyên chở quân sự của Mỹ được so sánh với hình ảnh ở Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi nhiều người dân Việt Nam lúc đó cũng tìm cách thoát khỏi đất nước trước khi lực lượng Bắc Việt tiến vào thành phố.
Lên được máy bay là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.
Anh Kohistani cho biết anh đã lo sợ không thể đưa được gia đình lên máy bay vào ngày 25 tháng 8 vì lực lượng Taliban bao vây xung quanh sự hỗn loạn đó. Nhưng không phải ai cũng may mắn như anh Kohistani và gia đình, bởi có rất nhiều người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước mà không nằm trong danh sách được quân đội Mỹ sơ tán. Tuy nhiên, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Dina, hiện đang là một luật sư quân sự ở Seattle của tiểu bang Washington, và nhiều người khác, anh Kohistani đã không thể đưa tên mình và gia đình vào danh sách được di tản. Dina cho biết cô đã phải làm mọi cách để có thể giúp người phiên dịch của mình thoát khỏi sự nguy hiểm. Bằng mọi mối quan hệ có được và sự kết nối qua mạng xã hội, Dina đã tìm kiếm sự giúp đỡ của các thành viên quốc hội và các tổ chức để giúp anh Kohistani cùng gia đình vào danh sách được quân đội Mỹ đưa ra khỏi Afghanistan.
I know how much he's risked.
Tôi biết rằng anh ấy đã đặt mạng sống mình và gia đình mình vào chỗ nguy hiểm như thế nào khi hỗ trợ cho quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan.
Dina cho biết cô chọn giúp đỡ anh Kohistani trong số nhiều những phiên dịch của cô ở đây bởi một mối quan hệ cá nhân đặc biệt đã hình thành trong thời gian họ cùng làm việc. Kohistani làm phiên dịch cho các lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ cùng nhiều lực lượng khác của Liên minh NATO trong 16 năm. Trong 9 tháng làm phiên dịch cho Dina, anh Kohistani và cô cùng làm việc với các đối tác của Mỹ ở Afghanistan trong nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến tham nhũng và an ninh. Giải thích về lý do quyết định đưa gia đình rời bỏ đất nước mình, anh Kohistani cho biết rằng anh từng bị Taliban tìm cách giết hại vào năm 2013.
Tôi ở trong danh sách đen của Taliban. Tôi tin là họ sẽ giết tôi. Tôi không có cơ hội để được sống ở đây.
Anh Kohistani và gia đình nằm trong số hàng chục nghìn người tị nạn Afghanistan sắp được đưa tới Mỹ trong những tuần tới đây. Hiện tại anh và gia đình phải chờ vài tuần ở căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức sau khi tiêm một số loại vaccine trước khi được đưa tới Mỹ. Dina nói cô cảm thấy an tâm khi anh Kohistani và gia đình sẽ được di tản tới Mỹ.
I think it's also been somewhat healing to me. Feels like, you know, this has helped complete the circle for them.
Đó sẽ là một vòng hoàn tất việc giúp họ thoát khỏi nguy hiểm.
Tuy nhiên với cô, đây mới chỉ là lúc bắt đầu cho gia đình anh.
Being the daughter of refugees, I know that this process is a long one and it doesn't.
Là con của những người tị nạn, tôi biết được rằng đó là một quá trình lâu dài và nó không kết thúc bằng việc di tản. Quá trình này sẽ kéo dài cả cuộc đời với nhiều những khó khăn và vất vả trước khi có thể có được những điều để vui mừng.
There are going to be different struggles and different things to celebrate over, you know, for Kohistani.
Khoảng 125.000 người Việt đã được di tản tới Mỹ sau khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975 và hàng trăm người Việt Nam tiếp tục tới Mỹ tị nạn trong những thập niên tiếp theo. Nhiều những câu chuyện về những người tị nạn Việt trên đất Mỹ đã được biết tới, từ thất bại cho tới thành công sau khi phải rời bỏ quê hương mình. Trong khi đó, khoảng hơn 64.000 người tị nạn Afghanistan đã được đưa tới Mỹ tính tới giữa tháng này trong đợt di tản vừa qua. Dù chưa tới được Mỹ, nhưng anh Kohistani nói anh đã có thể cảm nhận được nỗi đau của một người tị nạn khi phải bỏ lại tất cả mọi thứ và ra đi với chỉ vài bộ quần áo. Đó cũng là trải nghiệm của những người tị nạn Việt Nam, theo Dina, và cô cho rằng những người tị nạn mới tới Mỹ sẽ cần được sự giúp đỡ. Dự án 75 Việt for 75 Afghan Refugee Families do một nhóm những người trẻ trong cộng đồng gốc Việt ở Washington hiện đang tìm kiếm 75 gia đình Việt Nam cung cấp chỗ ở tạm thời hoặc hỗ trợ cho những người tị nạn Afghanistan vừa đến Mỹ. Ngoài ra, cộng đồng người Việt hải ngoại đã gây quỹ được hơn 160.000 đô la hỗ trợ việc tái định cư người tị nạn Afghanistan ở Mỹ qua một buổi hòa nhạc được tổ chức trong tháng này ở California. Với Dina, cô vẫn đang tiếp tục giúp những thành viên còn lại trong gia đình anh Khoistani vẫn bị kẹt ở Afghanistan có thể đến được nơi an toàn như bố mẹ cô đến được Mỹ cách đây nhiều thập kỷ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Các tin tặc Trung Quốc tấn công mạng độc hại sẽ bị trừng phạt. Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới tố cáo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực hiện và tham gia vào các hành vi độc hại trong không gian mạng, bao gồm tấn công bằng mã độc tống tiền, cũng như đánh cắp tài sản trí tuệ và thông tin có lợi trực tiếp cho các công ty Trung Quốc. Hoa Kỳ lo ngại về việc Trung Quốc nuôi dưỡng một doanh nghiệp tình báo hợp đồng với các tin tặc, là những kẻ hoạt động phá hoại vô tội vạ trong không gian mạng trên toàn thế giới, kể cả hành động để thu lợi cho cá nhân. Mô hình hành động vô trách nhiệm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong không gian mạng không phù hợp với mục tiêu đã nêu của nước này, vốn được coi là một nước đi đầu có trách nhiệm trên thế giới. Một ví dụ về hành vi trộm cắp thông tin và tài sản trí tuệ là 4 công dân và cư dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego, California truy tố vào tháng 5, buộc tội họ thực hiện chiến dịch xâm nhập vào hệ thống máy tính của hàng chục công ty, các trường đại học và các tổ chức chính phủ ở Hoa Kỳ và nước ngoài từ năm 2011 đến năm 2018. Bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố ngày 16 tháng 7 nói rằng các cuộc tấn công chủ yếu tập trung vào việc thu thập thông tin có lợi cho các công ty và lĩnh vực thương mại của Trung Quốc. Mục tiêu đặc biệt trong âm mưu này là các thông tin cho phép họ phá vỡ các công trình nghiên cứu và phát triển lâu dài và hao tốn nhiều tài nguyên. Ding Xiaoyang, Chang Wenmin và Zhu Yunmin là các cán bộ của Cục An ninh Quốc gia Hải Nam, một chi nhánh cấp tỉnh của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, nơi quản lý, tạo điều kiện và điều phối các tin tặc và các nhà ngôn ngữ học tại công ty Bình Phong của Bộ An ninh tiến hành tấn công mạng vì lợi ích của Trung Quốc và các tổ chức thuộc sở hữu nhà nước và do nhà nước Trung Quốc tài trợ. Wu Shurong là một tin tặc đã tạo ra các phần mềm độc hại và xâm nhập vào hệ thống máy tính của các công ty, trường đại học và chính phủ nước ngoài, đồng thời giám sát các tin tặc khác của tổ chức Hainan Xiandun. Chiến dịch tấn công nhắm vào các mục tiêu ở Hoa Kỳ, Áo, Campuchia, Canada, Đức, Indonesia, Malaysia, Na Uy, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Các cuộc tấn công mạng độc hại này diễn ra bất chấp thỏa thuận năm 2015 giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhằm hạn chế hành vi trộm cắp trên mạng. Thứ trưởng Tư pháp Lisa Omanako nói những cáo buộc hình sự này một lần nữa cho thấy rõ Trung Quốc tiếp tục sử dụng các cuộc tấn công mạng để đánh cắp những gì mà các nước khác làm ra, bất chấp các cam kết song phương và đa phương của họ. Ngoại trưởng Blinken nói, với những bằng chứng như bản cáo trạng đối với 3 sĩ quan Bộ An ninh Trung Quốc và một trong những tin tặc hợp đồng của họ, Hoa Kỳ sẽ có hành động đối với các phần tử không gian mạng độc hại của Trung Quốc đã thực hiện những hành vi vô trách nhiệm trong không gian mạng.